Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1912, Táng Phật Cao Nguyên Chúa Tể Đế Thích, Bát Đại Đạo Cảnh Cường Giả Tê Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại để cho Hắc Bạch Giê-xu đến đây cực thiên thế giới, nhưng là hiện tại rút được tấm này nguyền rủa kiếp khu chư thề. Tô Hảo thì là chuẩn bị từ bỏ dùng Thiên Huyền Thủy Tinh Cung đưa tới đồ vật. Tuy nhiên hắn hiện tại cùng Thiên Huyền Thủy Tinh Cung tiếp xúc. Nhưng là ai biết ngày sau sẽ không xuất hiện cừu oán, đối phương phải chăng tại thứ này phía trên có lưu thủ đoạn. Cho nên có thể không cần đối mới đồ vật, thì tạm thời trước không cần. Ngay tại hắn nghĩ đến thông báo Hắc Bạch Giê-xu đến đây thời điểm. Bên tai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm giống như máy móc, ký chủ thủ hạ Hắc Bạch Giê-xu tu hành đạp nhập đạo cảnh, khen thưởng một tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hắc Bạch Giê-xu đột phá đến đạo cảnh, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới tại thời khắc này, Hắc Bạch Giê-xu đột phá đến đạo cảnh. Còn khen thưởng một tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thể. Trực tiếp đem cái này vừa lấy được rút thường thể cùng lúc trước đạt được rút thường thể cùng một chỗ rút đến, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 16 nhân vật thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng 3 tấm nguyền rủa kiếp khu trừ thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thể Táng Phật Cao Nguyên Chúa Tể Đế Thích, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhìn lấy xuất hiện đồ vật, Tô Hảo trên mặt kinh hỉ không ngừng. Không nghĩ tới lập tức rút đến 3 tấm nguyền rủa kiếp khu trừ thể. Nếu như vậy, Khí Thiên Đế, Du Hà Bách, Vô Thủy Đại Đế, 3 người đều có thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Đương nhiên Tô Hạo cũng rất để ý đánh dấu nhân vật Táng Phật Cao Nguyên Chúa Tể Đế Thích. Đây cũng là tiểu thuyết đế bá bên trong nhân vật. Táng Phật Cao Nguyên cái kia là trong tiểu thuyết nhân hoàng giới nội lớn nhất cao địa phương, nghe đồn là tiếp cận bầu trời địa phương. Tại đế bá bên trong Táng Phật Cao Nguyên, có thể được xưng là nhân hoàng giới cao nhất địa phương, nó chỗ cực cao. Thậm chí có người xưng Táng Phật Cao Nguyên là tiếp cận nhất bầu trời địa phương. Mà trong đó Đế Thích, nghe đồn chính là 2 lần phạt thiên nhân vật. Cũng được xưng là thứ 9 kim thân Phật. Không biết đối với nhân vật như vậy, hệ thống cho định nghĩa là cái gì? Tô Hạo lập tức điều tra, hệ thống cho cái này Đế Thích định nghĩa tại đạo cảnh hậu kỳ, sắp bước vào đỉnh phong. Nhưng là trong truyền thuyết Đế Thích mang theo cái kia vạn niệm ấm, hệ thống không có cùng một chỗ đưa tới. Nếu như mang theo vật kia, chiến lực hẳn là có thể đầy đủ đạt tới đạo cảnh đỉnh phong. Quảng cáo, không gì hơn cái này chiến lực cũng coi như bất phàm. Kỳ thật Tô Hạo trong lòng cũng có chút thất lạc, dù sao xét đánh bên trong nhân vật, vẫn chưa hoàn toàn, bây giờ lại rút được đế bá bên trong nhân vật. Cũng không cho ta lại đến một số xét đánh bên trong cường giả, để ta đích nhân vật của ta bù đắp một số. Thân hình biến mất, theo sau tiến nhập đến Bất Động Minh Vương thành bên trong. Đem cái kia vừa mới đạt được 4 tấm nguyền rủa kiếp khu trừ thẻ giao cho Khí Thiên Đế bọn họ, đồng thời để Hắc Bạch Giê-xu cấp tốc tại Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh bên ngoài đợi đến chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thưởng, Hoang Nguyên Thần Triều bên kia truyền đến tin tức, nói giết chết Bát Hoàng Gia Hoang Minh người hẳn là Hoang Thần Tông Thiên Lục Chân Nhân. Khí Thiên Đế mở miệng nói, Thiên Lục Chân Nhân, cũng chính là cùng Hư Mục Phong gặp mặt người. Là Thiên Lục Chân Nhân. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, đối với Thiên Lục Chân Nhân, Tô Hạo nắm giữ tư liệu rất ít. Vừa mới cái kia Thiên Lục Chân Nhân còn dò xét chúng ta cứ điểm, xem ra cần phải muốn động thủ. Khí Thiên Đế theo rồi nói ra, là muốn điều tra ta Bất Động Minh Vương thành cứ điểm, có mấy tên đạo cảnh cường giả sao? Ngày mai là Hoang Vô Vi mở ra Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh thời điểm, bọn họ ở thời điểm này xuất thủ. Là có ý gì đâu. Tô Hạo nhướng mày, hắn có chút không rõ Hoang Thần Tông cách làm. Cái này Hoang Thần Tông, có chút quỷ dị, để Du Hà Bách bọn họ toàn bộ đến đây cứ điểm. Còn có thông báo Cổ Tiên Sinh, chú ý một chút Cổ Tinh tình huống, ta sợ cái này Hoang Thần Tông có thủ đoạn khác. Tô Hạo phân phó nói, cực thiên thế giới người, có thể tiến vào Cổ Tinh. Cho nên Tô Hạo hắn bên này không thể không phòng. Đương nhiên là có Cổ Trần Sa ngồi đấy Cổ Tinh, không ai có thể tại Cổ Tinh càn rỡ. Đang thông chi hết những thứ này, Tô Hạo lập tức đem nộ chiến tiên đế, Táng Phật Cao Nguyên Đế hai người triệu hoán đi ra, để bọn hắn đi theo thiên hạ đệ nhất quan tiến về Bất Động Minh Vương thành cứ điểm bên ngoài. Đến lúc đó có thể lấy kỳ quan môn người hiện thân. Đến mức Vệ Huyết Ma Đằng cùng Hidden lấy từ thần phủ thân phận hiện thân, thì không tham gia lần này đại chiến. Cần theo hắn tiến vào Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh, mặc dù nói Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh, đạo cảnh phía dưới không thể tiến vào, nhưng là đạo cảnh cường giả muốn đi vào, nhất định có thể tiến vào. Bằng không, cái kia Hư Mục Phong làm sao lại từ bên trong đạt được đồ đâu? Mà lại Tô Hạo trong lòng có một loại phỏng đoán, cũng là cái kia Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh, có thể là Hoang Thần Tông đào một cái hố. Dù sao năm đó là Hư Mục Phong đem Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh hiến cho Hoang Nguyên Thần Triều Thương Đế. Lúc trước không có hoài nghi, nhưng là Hư Mục Phong người sau lưng là Thiên Lục Chân Nhân, cái này không thể không khiến người hoài nghi. Cái này Thiên Lục Chân Nhân có thể vô duyên vô cớ đưa ra cái này Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh. Ba người này đi qua, lại thêm ở bên ngoài Vũ Châu Chí Tôn Quan. Cũng là bốn tên đạo cảnh cường giả, cái kia Quỷ Vương Quan. Bây giờ đã tại Hoang Nguyên Thần Triều bên trong, tạm thời không lộ diện. Lại thêm Bất Động Minh Vương thành bên trong cứ điểm, Khí Thiên Đế chờ bốn tên đạo cảnh cường giả. Tám tên đạo cảnh cường giả, trong đó hai tên đạo cảnh đỉnh phong, một tên tiếp cận đạo cảnh đỉnh phong. Đội hình như vậy, thế nhưng là vô cùng hào hoa. Hiện tại thì nhìn Hoang Thần Tông xuất ra dạng gì trận thế. Lúc này, mặt khác một chỗ, bảy đại chư hầu vương. Trong đó Điệp Hoàng, Cửu Anh Vương, Hỗn Nguyên Vương ba người hội tụ ở một tòa trong trạch viện. Trạch viện chung quanh bố trí từng đạo cấm chế. Không nghĩ tới Thiên Lục Chân Nhân vậy mà mang đến Hoang Thần Cấm. Đây thật là muốn cùng Bất Động Minh Vương thành đại chiến ý tứ. Các người nói ngoại trừ Thiên Lục Chân Nhân bên ngoài, phải chăng còn có người đến đây? Hỗn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, cần phải còn có người, mà lại ngoại trừ chúng ta bảy người bên ngoài. Cần phải vẫn còn có đạo cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệp Hoàng Điệp Phi Vũ nói. Còn lại đạo cảnh cường giả. Thế nhưng là Hoang Thần Tông đạo cảnh cường giả. Đều không sao cả rời đi. Mà lại muốn nghiền ép Bất Động Minh Vương thành. Ít nhất còn muốn đến một tên Thiên Lục Chân Nhân cao thủ như vậy. Hỗn Nguyên Vương trầm giọng nói ra. Bọn họ mặc dù là đạo cảnh cường giả. Nhưng là từ lúc trước tình huống đến xem. Bất Động Minh Vương thành đạo cảnh cường giả thực lực rất không bình thường. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cùng các loại cảnh giới khả năng lấy một địch hai, hoặc là lấy một địch ba. Cho nên nhất định phải đến tuyệt đối cường giả mới có thể uy áp Bất Động Minh Vương thành. Các người nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta có thể trở thành pháo hôi. Hỗn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, kỳ thật chúng ta lần này không chỉ có muốn mặt đối Bất Động Minh Vương thành, cũng có khả năng đối mặt Hoang Thần Thần Triều. Thường đế cùng Hoang Thần Tông rằng co nhiều năm như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Ta bên này nhận được tin tức, thường đế phái người đến đây cùng Bất Động Minh Vương thành liên hợp. Cửu Anh Vương trầm giọng nói ra, nghe được Cửu Anh Vương, hai người khác bắt đầu trầm mặc. Cửu Anh Huynh, ngươi nói chúng ta bây giờ làm thế nào? Cái kia Hỗn Nguyên Vương nhìn lấy Cửu Anh Vương nói, tĩnh quan kỳ biến, bảo toàn chính mình. Cửu Anh Vương nói ra, nghe được Cửu Anh Vương, cái kia Hỗn Nguyên Vương sắc mặt hơi biến. Cũng không biết nói tiếp cái gì, trầm mặc xuống, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn muốn chờ Nhạc Thái Sơn thông báo đâu. Cửu Anh Vương nói xong thân hình biến mất trong đại sảnh. Cái kia Hỗn Nguyên Vương thấy thế, bóng người cũng biến mất. Điệp Hoàng Điệp Phi Vũ nhìn lấy hai người biến mất. Trong đại sảnh cũng không hề rời đi. Không lâu sau đó, lúc trước rời đi Cửu Anh Vương, xuất hiện lần nữa. Cửu Anh Huynh, vì cái gì không đem Hỗn Nguyên Vương kéo vào đế quân bên này? Điệp Phi Vũ nhìn lấy Cửu Anh Vương nói, bởi vì Hỗn Nguyên Vương, có thể là Hoang Thần Tông người. Cửu Anh Vương trầm giọng nói ra, nghe được Cửu Anh Vương, Điệp Phi Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là Tam Hoàng gia, vừa mới thông báo ta. Thật sự là không nghĩ tới Hỗn Nguyên Vương, lại có thể tại trước mặt chúng ta ẩn tàng lâu như vậy. Cửu Anh Vương thán âm thanh nói, Tô Hạo nguyên bản vẫn chờ Thiên Huyền Thủy Tinh cung đem cái kia truyền di nguyền rùa đồ vật mang đến về sau. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân Việt. Cách chương.